Young Angel, Wisdom for Cooling the Flames. Nguyên tắc thích nhất hạnh. Chuyển Việt ngữ. Chân Đạt. Người đọc: Hướng Dương. Pháp danh: Hạnh An. Thực tập hạnh phúc. Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có hạnh phúc. Rất nhiều người đã đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thực sự chỉ có thể có được từ bên trong. Theo lối sống bây giờ, người ta cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền bạc, quyền lực và địa vị cao sang trong xã hội. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy có rất nhiều người giàu sang hay nổi tiếng mà vẫn đau khổ, vẫn tự tử. Vào thời Bụt, Bụt và tăng đoàn của Ngài, mỗi vị chẳng có gì ngoài 3 chiếc áo và 1 bình bát. Thế mà quý Ngài rất mực hạnh phúc, bởi vì quý Ngài đã đạt được một điều vô cùng quý báu, đó là tự do. Theo lời Bụt dạy, điều kiện căn bản của hạnh phúc là tự do. Ở đây không phải là tự do trong lĩnh vực chính trị, mà là tự do khi không còn bị sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng và si mê ràng buộc. Những tâm hành sân hận, kiêu căng, ghen ghét, tuyệt vọng và si mê đó, Bụt gọi là những chất độc. Khi tâm còn bị những chất độc đó chế ngự thì không thể nào có hạnh phúc. Muốn thoát ra khỏi sân hận thì cần phải tu tập, dù cho bạn là tín đồ Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo hay Do Thái giáo. Bởi chúng ta không thể cầu xin Bụt, Jesus, Thượng Đế hay Mohammed lấy sân hận ra khỏi tâm thay cho ta được. Có những phương pháp cụ thể giúp diệt trừ tham, giận, si, mê. Nếu thực tập những phương pháp đó và chuyển hóa đau khổ của tự thân, thì chúng ta sẽ có thể giúp những người khác chuyển hóa đau khổ của chính họ. Chuyển đổi tình trạng. Giả sử trong một gia đình mà 2 cha con giận nhau, giữa cha và con không còn có sự truyền thông. Cả 2 cha con đều khổ và cùng mong thoát ra khỏi tình trạng bế tắc do giận hờn gây nên, nhưng không biết phải làm thế nào. Một pháp môn tốt là một pháp môn có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày và giúp chuyển hóa khổ đau. Khi buồn giận, ta đau khổ như bị thiêu đốt trong địa ngục. Những lúc đó ta phải tìm tới những người bạn có tu tập để xin giúp đỡ, để học hỏi cách thức đối trị buồn, giận, ganh tị, tuyệt vọng trong ta, hầu mong có thể chuyển đổi tình trạng. Lắng nghe với tâm từ bi làm dời bớt khổ đau. Một người mà lời nói đầy sân hận căm hờn là vì người ấy đang vô cùng đau khổ. Vì đau khổ mà người ấy nói ra những lời chua chát, cay đắng, trách móc khiến ta khó chịu và tìm cách xa lánh. Muốn thấu hiểu và chuyển hóa cơn giận thì phải học cách thực tập hạnh lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ. có một vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe với tâm từ bi rộng lớn, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta phải thực hành, tập lắng nghe sâu như Ngài thì mới có thể hướng dẫn một cách cụ thể khi một người đầy sân hận tìm đến xin giúp đỡ để tái lập truyền thông. Lắng nghe với tâm từ bi có thể làm người khác bớt khổ. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều thiện chí, ta cũng khó lắng nghe một cách sâu sắc nếu ta không thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Nếu ta có thể ngồi yên và lắng nghe người ấy với tâm từ bi chỉ trong một giờ thôi, thì ta có thể làm vơi bớt khổ đau của người ấy rất nhiều. Ta lắng nghe với một mục đích duy nhất là để cho người kia có cơ hội giải bày tâm tư và nguôi bớt khổ đau. Phải lắng nghe thật chăm chú, phải lắng nghe với tai, với mắt, với cả thể xác lẫn tâm hồn. Nếu ta chỉ giả vờ lắng nghe, nếu ta không lắng nghe hết mình, thì người kia sẽ nhận ra ngay và khó mà vơi bớt khổ đau. Phải luôn luôn giữ tâm từ bi trong khi lắng nghe. Muốn vậy, trong khi lắng nghe, ta phải theo dõi hơi thở chánh niệm và duy trì ý hướng muốn giúp người kia. Lắng nghe với tâm từ bi là một phép thực tập rất sâu sắc. Ta lắng nghe mà không phán xét, không trách móc. Ta lắng nghe chỉ vì ta muốn giúp người kia vơi bớt khổ đau. Người kia có thể là cha, là mẹ, là con trai, con gái, là vợ hay chồng của ta. Thực tập lắng nghe sâu sắc chắc chắn có thể giúp người khác chuyển hóa sân hận và khổ đau của họ. Một quả bom sắp nổ. Tôi biết một thiếu phụ tại Bắc Mỹ. Thiếu phụ này có đạo Cơ Đốc. Bà ta đã rất đau khổ vì hai vợ chồng sống với nhau không được hòa thuận. Cả hai đều có học thức và đều đậu bằng tiến sĩ, PhD. Nhưng người chồng luôn luôn gây gổ với vợ con. Ông không bao giờ có thể nói chuyện với vợ con được. Trong gia đình, ai cũng tránh né ông vì khi nào ông cũng như một quả bom sắp nổ. Tâm sân hận của ông rất lớn. Người đàn ông này nghĩ rằng vợ và các con của ông khinh khi mình bởi vì không ai muốn đến gần ông. Thực ra thì vợ và các con ông đâu có khinh ông, họ chỉ sợ ông thôi. Họ sợ đến gần ông, rồi ông nổi tam bành lên thì nguy lắm. Rồi một ngày kia, người vợ không chịu đựng được nữa và có ý muốn tự tử. Nhưng trước khi thực hành ý định, bà ta gọi điện thoại cho một người bạn để thổ lộ tâm tình. Bạn của bà ta, một Phật tử có tu tập, trước đây đã từng mời bà tham dự thiền tập, những mong bà bớt khổ đau phần nào, nhưng bà ta luôn luôn từ chối. Diện lý, một tín đồ đạo Chúa như bà thì không thể tu tập theo đạo Bụt. Chiều hôm đó khi bà bạn Phật tử biết được ý định muốn tự tử của bạn mình, liền nói với bà ta qua điện thoại. Chị nói chị là bạn của tôi, mà nay chị muốn chết. Vậy thì, trước khi chị thực hành ý định, tôi chỉ xin chị một điều thôi, là tôi mời chị nghe một bài pháp thoại của thầy tôi mà chị đã từng từ chối. Bây giờ, nếu quả chị là bạn của tôi, thì xin chị hãy đi taxi đến đây và nghe băng pháp thoại này, rồi sau đó chị muốn làm gì thì tùy chị. Khi người bạn đến, bà bạn Phật tử để cho bà ta ngồi một mình trong phòng khách để nghe bài pháp thoại về nghệ thuật tái lập truyền thông. Suốt thời gian trên một giờ đồng hồ nghe pháp thoại, bà ta đã chuyển hóa sâu sắc. Bà đã khám phá ra được nhiều điều. Bà đã ý thức được rằng chính bà đã có trách nhiệm một phần nào về đau khổ của bà và bà đã làm cho chồng đau khổ rất nhiều. Bà ý thức rằng bà đã không giúp ích gì cho ông. Vì tránh né ông mà bà đã làm ông ngày càng thêm khổ. Qua bài pháp thoại, bà đã hiểu rằng muốn giúp chồng thì bà phải biết lắng nghe với tâm từ bi. Điều này trong 5 năm qua bà đã không làm được. Gỡ bom. Sau khi nghe bài pháp thoại, bà ta rất nao nức. Bà ta muốn về nhà ngay để giúp chồng. Nhưng bà bạn Phật tử nói rằng, không được đâu chị ơi, chị không nên làm chuyện đó ngay ngày hôm nay, vì pháp môn lắng nghe là một pháp môn rất sâu. Chị phải thực tập ít nhất là 1 hay 2 tuần lễ để có thể lắng nghe sâu sắc. Và bà ta đã mời bạn của mình tham dự một khóa tu. Trong khóa tu có khoảng hơn 400 người tham dự, cùng ăn, cùng ở, cùng thực tập trong 6 ngày. Trong 6 ngày đó, tất cả mọi người cùng thực tập hơi thở chánh niệm để đem thân tâm về một mối. Tất cả mọi người thực tập đi, đứng, nằm, ngồi trong chánh niệm. Để hết tâm ý vào mỗi bước chân, mỗi cử chỉ, đồng thời quán chiếu và ôm ấp tâm tư cũng như khổ đau của chính mình. Họ không những chỉ nghe pháp thoại mà còn thực tập lắng nghe nhau để tìm hiểu niềm đau nỗi khổ của người kia. Và họ chỉ nói với nhau những lời nói dịu dàng, dễ thương, ái ngữ. Bà bạn theo Cơ Đốc giáo đã thực tập hết lòng, bởi đối với bà, đây là một vấn đề sống chết. Sau khóa tu, khi về nhà, bà rất bình tĩnh, lòng bà tràn ngập thương yêu. Bà quyết tâm muốn giúp chồng gỡ trái bom ra khỏi tim. Bà đi đứng chậm rãi, theo dõi hơi thở để được thêm bình tĩnh và nuôi dưỡng tâm từ bi. Chồng bà đã cảm nhận sự khác lạ nơi bà khi thấy bà đi đứng chánh niệm như vậy. Rồi tối hôm ấy, bà đến gần và ngồi yên bên chồng. Đây là một điều mà bà không bao giờ làm được trong 5 năm qua. Bà ngồi yên như vậy khá lâu, có lẽ gần 10 phút. Xong, bà nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay chồng và nói, anh ơi, em biết trong 5 năm qua, anh đã đau khổ rất nhiều. Nay em rất thông cảm. Em biết là em là một phần lớn nguyên nhân làm anh đau khổ. Em đã không an ủi anh, mà còn làm cho anh khổ thêm. Em đã làm rất nhiều lầm lỗi. Em rất ân hận. Em xin anh cho em một cơ hội để làm mới lại. Em muốn anh được hạnh phúc, nhưng em đã không biết phải làm thế nào, và em đã làm cho tình trạng ngày càng đen tối. Em không muốn tình trạng này kéo dài mãi. Xin anh giúp cho em đi. Em cần anh giúp để em có thể hiểu anh hơn và thương anh hơn. Anh nói cho em nghe những tâm tư sâu kín trong tim anh đi. Em biết anh đã rất đau khổ. Xin anh cho em biết những niềm đau nỗi khổ của anh để em không còn tạo thêm khổ đau cho anh như trong quá khứ nữa. Nếu anh không giúp em, thì em cũng không làm gì được đâu. Em chỉ muốn thương yêu anh mà thôi. Khi bà nói như vậy, thì chồng bà đã khóc. Ông khóc như một đứa bé. Đã từ lâu, vợ ông luôn luôn chua chát với ông. Bà chỉ có to tiếng, lời nói luôn đầy giận dữ, cay đắng, trách móc, phê phán. Cả hai vợ chồng chỉ biết gây gổ với nhau. Đã bao năm qua, có khi nào bà nói được với ông những lời thương yêu, ngọt ngào như vậy đâu. Khi thấy chồng khóc, bà ta cảm thấy tình thế đã có phần hy vọng. Cánh cửa trái tim của chồng bà lâu nay khép kín giờ đã bắt đầu hé mở rồi. Bà biết lúc này bà phải rất cẩn thận và bà đã tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm. Rồi bà nói, anh à, anh nói ra tất cả những gì sâu kín trong tim anh cho em nghe đi. Em muốn cư xử với anh tốt hơn. Em không muốn tạo thêm lỗi lầm gì nữa. Bà vợ này là một người trí thức, cũng có bằng PhD. Nhưng cả hai đã đau khổ vì không biết cách thực tập lắng nghe với tâm từ bi. Ngày hôm đó, người vợ đã thực tập lắng nghe với tâm từ bi rất thành công. Lắng nghe với tâm từ bi đã có một tác dụng chữa trị mầu nhiệm cho cả hai người. Chỉ vài giờ đồng hồ sau, hai vợ chồng đã làm hòa với nhau. Pháp môn đúng, thực tập tốt. Nếu pháp môn là một pháp môn đúng, nếu sự thực tập là một sự thực tập tốt, thì không cần phải đợi đến 5 hay 10 năm mà chỉ cần vài tiếng đồng hồ thôi là có thể chuyển hóa và chữa trị. Tôi biết rõ bà bạn theo Cơ Đốc giáo đó đã thành công vì bà ta đã thuyết phục được chồng ghi tên tham dự khóa tu thứ hai tiếp sau đó. Sau một khóa tu 6 ngày tiếp theo, chồng của bà ta cũng đã chuyển hóa sâu sắc. Trong một buổi thiền trà, ông ta đã giới thiệu vợ mình cho các bạn đồng tu và nói: "Thưa các bạn, tôi xin giới thiệu với các bạn một vị Bồ Tát. Người này là vợ tôi, nhưng cũng là một vị Đại Bồ Tát đấy. Trong 5 năm qua, tôi đã làm cho vợ tôi đau khổ rất nhiều. Tôi đã rất dại dột. Nhưng nhờ tu tập mà vợ tôi đã thay đổi tình trạng, đã cứu sống tôi đấy." Sau đó hai vợ chồng đã kể lại tình trạng gia đình trong 5 năm qua và trong trường hợp nào mà họ đến tham dự khóa tu. Họ chia sẻ với đại chúng nhờ đâu mà họ đã làm hòa với nhau, tái lập tình thương yêu với nhau. Khi một người làm vườn dùng một loại phân bón mà không thấy có kết quả, thì người ấy phải thay loại phân bón khác. Điều đó cũng đúng với chúng ta đấy. Nếu sau vài tháng tu tập mà không thấy có chuyển hóa hay chữa trị thì phải xét lại, phải thay đổi phương cách và tìm cho ra một pháp môn tu tập khả dĩ thay đổi cuộc sống của chính ta và của những người ta thương. Điều này thì tất cả chúng ta đều làm được nếu chúng ta có được pháp môn đúng và chúng ta thực tập tốt. Nếu chúng ta hết lòng thực tập, nếu chuyện thực tập là chuyện sống chết như trường hợp bà bạn người Cơ Đốc trên đây, thì không có gì mà ta không chuyển đổi được. Để có được hạnh phúc. Chúng ta đang sống trong một thời đại với biết bao phương tiện truyền thông tinh xảo. Tin tức có thể được truyền đi xa vạn dặm trong nháy mắt, nhưng đồng thời truyền thông giữa chúng ta, giữa cha và con, giữa chồng và vợ thì lại rất khó khăn. Nếu không thiết lập lại được truyền thông giữa ta và những người khác thì không thể nào có được hạnh phúc. Trong giáo lý của Đạo Bụt, pháp môn thực tập lắng nghe với tâm từ bi, thực tập ái ngữ cũng như pháp môn thực tập chăm sóc sân hận đã được diễn bày rất rõ ràng. Chúng ta phải đem ra áp dụng, hầu mong có thể thiết lập lại truyền thông và xây dựng hạnh phúc cho gia đình, học đường, cho cộng đồng riêng của chúng ta, rồi từ đó mới có thể giúp ích những người khác trên thế giới. Chương 1. Tiêu thụ sân hận. Tất cả chúng ta cần phải biết cách xử lý và chăm sóc cơn giận. Muốn vậy, ta phải chú ý đến khía cạnh sinh hóa, biochemical, của sân hận, bởi vì cơn giận có gốc rễ từ thể chất cũng như từ tinh thần. Phân tích cho sâu sắc, ta có thể khám phá ra những yếu tố sinh lý của cơn giận đấy. Vì vậy, cần xét kỹ lại cách chúng ta ăn, uống, tiêu thụ cũng như săn sóc thể xác trong đời sống hàng ngày. Cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng tâm lý. Theo lời Bụt dạy, thân và tâm không thể tách rời. Thân chính là tâm và đồng thời tâm cũng chính là thân. Vì thân và tâm liên hệ chặt chẽ và không thể tách rời, cho nên cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng thuần túy tâm lý. Trong đạo Bụt có danh từ Namapura. Namapura tương đương với danh từ Psychosoma của khoa học Tây Phương. Danh từ Namapura hay Psychosoma có thể dịch là tâm sinh lý, là thân và tâm như một hợp thể. Điều này có nghĩa là cùng là một hiện tượng mà có khi phát hiện ra như thuộc về tâm, có khi phát hiện ra như thuộc về thân. Quan sát tính chất của các hạt cơ bản, elementary particle, các nhà khoa học vật lý khám phá ra rằng các hạt cơ bản có khi biểu hiện ra dưới một dạng sóng, wave, có khi biểu hiện ra như một hạt vật chất. Sóng rất khác với vật chất. Sóng chỉ có thể là sóng, nó không thể là vật chất. Nhưng đối với một hạt cơ bản thì sóng và vật chất cùng là một. Vì vậy, thay vì gọi các hạt cơ bản là sóng hay vật chất, các nhà khoa học đã phối hợp hai danh từ wave và particle lại với nhau và gọi hạt cơ bản là wavicle. Thân và tâm cũng vậy, do nhận thức nhị nguyên, dualistic view, mà ta nghĩ rằng tâm không thể là thân và thân không thể là tâm. Nhưng nếu quán chiếu cho sâu, ta sẽ thấy rằng thân tức là tâm và tâm tức là thân. Nếu vượt thoát được lối nhìn nhị nguyên, cho rằng thân và tâm là hai thực thể riêng biệt, thì có thể đạt đến rất gần chân lý thực tại. Nhiều người đã bắt đầu ý thức rằng tất cả những gì xảy đến cho thân thì cũng xảy đến cho tâm và ngược lại. Y khoa hiện đại đã nhận ra rằng thể xác bị bệnh có thể do tâm thần gây nên và tâm thần bị bệnh có thể do thể xác gây nên. Thân và tâm không phải là hai thực thể riêng biệt mà chỉ là một. Muốn chăm sóc cơn giận, chúng ta trước hết phải chăm sóc thân thể. Cách chúng ta ăn uống, tiêu thụ rất quan trọng. Những gì chúng ta ăn quyết định con người chúng ta. Sân hận, bực bội, tuyệt vọng, tất cả đều có nguồn gốc từ thể chất của ta và các thức ăn mà ta tiêu thụ đấy. Ta phải có một kế hoạch ăn uống tiêu thụ như thế nào để khỏi phải bị sân hận, bạo động xâm chiếm. Ăn uống là một khía cạnh của văn minh xã hội. Cách ta chế tác thức ăn, các loại thực phẩm ta tiêu thụ, cách ta ăn uống, tất cả đều có quan hệ tới nền văn minh, bởi vì sự lựa chọn của ta trong việc ăn uống có thể đem lại hòa bình và làm dời bớt khổ đau. Thức ăn đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát khởi sân hận đấy. Thức ăn có thể chứa đầy sân hận. Khi ăn miếng thịt của một con bò bị bệnh bò điên, mad cow disease, thì cái chất điên của con bò có sẵn trong miếng thịt. Không những thế, khi ăn một cái trứng hay một miếng thịt gà, ta cũng phải biết rằng cái trứng hay miếng thịt gà đó cũng có thể chứa đầy chất sân hận. Chúng ta ăn chất sân hận và sẽ phát khởi sân hận. Ngày nay người ta nuôi gà theo kiểu sản xuất hàng loạt trong những nông trại tối tân. Trong các nông trại này, gà không được thả rông tìm thức ăn ngoài vườn mà bị nhốt trong những chuồng trại chật hẹp. Trong các chuồng trại ấy, ngày đêm gà chỉ có thể đứng một chỗ, không thể đi rong tìm ăn như gà ta được. Chúng chỉ được người ta nuôi bằng thức ăn chế sẵn. Hãy tưởng tượng xem, ngày đêm nếu chúng ta bị nhốt, đứng yên một chỗ, không được phép đi lại, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nổi điên. Gà cũng vậy thôi. Gà mà bị nhốt như vậy cũng sẽ nổi điên đấy. Để cho gà đẻ trứng nhiều hơn, người ta dùng ánh sáng nhân tạo trong trại chăn nuôi tạo ra ngày và đêm ngắn hơn 24 giờ, khiến cho con gà theo nhịp độ ánh sáng mà đẻ trứng nhiều lần hơn, cung cấp nhiều trứng hơn. Gà được nuôi bằng phương pháp trên chắc chắn là bực bội, đau khổ vô cùng, cho nên thường hay cắn mổ gà các chuồng bên cạnh, có khi đến chết. Vì vậy mà trong các nông trại này, người ta phải cắt cục mỏ nhọn của các con gà đấy. Thế nên khi ăn trứng hay thịt của những con gà nuôi theo phương pháp trên, là ta đã ăn cái căm giận, bực bội của những con gà đó. Vậy ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu ăn sân hận vào người, thì ta cũng sẽ phát khởi sân hận thôi. Nếu ăn bực bội, tuyệt vọng vào người, thì ta sẽ phát khởi bực bội, tuyệt vọng là điều tất nhiên. Ta nên ăn trứng do những con gà được nuôi một cách thảnh thơi, hạnh phúc đẻ ra. Không nên uống sữa từ những con bò có mang chất căm giận trong mình, mà nên uống sữa của những con bò được nuôi bằng thực phẩm và phương pháp tự nhiên. Phải hỗ trợ các nông gia chăn nuôi súc vật bằng những phương pháp nhân đạo, tự nhiên. Nên ăn các loại rau được trồng theo phương pháp hữu cơ. Rau cải hữu cơ có thể mắc tiền hơn. Để bù lại, ta có thể tập ăn ít đi. Ăn ít là một điều có thể tập được đấy. Tiêu thụ sân hận qua các giác quan khác. Một cái tâm sân hận được nuôi dưỡng không phải chỉ bằng thức ăn, mà còn bằng những gì ta tiêu thụ qua mắt, tai và ý thức. Như vậy, tiêu thụ những sản phẩm văn hóa cũng có liên hệ tới tâm sân hận đấy. Cho nên, hoạch định một đường lối tiêu thụ là rất quan trọng. Tất cả những gì ta đọc trong báo chí, xem trên truyền hình đều có thể độc hại vì có thể chứa đầy những yếu tố sân hận, bức xúc. Một cuốn phim trên màn ảnh cũng như một miếng thịt bò vậy, có thể chứa đầy sân hận. Báo chí cũng như chuyện trò cũng có thể chứa đầy sân hận. Đôi khi vì cảm thấy trống trải mà ta chuyện trò với người khác. Nhưng chỉ nội trong một giờ, những lời nói của người kia có thể đưa vào tâm thức ta rất nhiều độc tố. Nếu ta tiêu thụ quá nhiều độc tố sân hận, thì một ngày nào đó sân hận sẽ phát hiện. Vì vậy cho nên tiêu thụ cho có chánh niệm là một điều rất quan trọng. Khi nghe tin tức hay đọc một bài báo, khi bàn luận một vấn đề gì với người khác, cũng có thể là ta đang tiếp nhận những độc tố giống như khi ta ăn uống thiếu chánh niệm vậy. Ăn cho đúng và ăn ít lại. Nhiều người ăn thật nhiều để quên đi buồn phiền trầm cảm. Nhưng ăn nhiều quá sẽ gây hại cho bộ phận tiêu hóa và sân hận dễ phát khởi đấy. Ăn nhiều quá sẽ tạo ra quá nhiều năng lượng. Nếu không biết xử lý, thì năng lượng ấy có thể biến thành năng lượng của sân hận, tình dục và bạo động. Khi ăn đúng, thì có thể ăn ít lại. Chúng ta chỉ cần phân nửa số lượng thực phẩm tiêu thụ hàng ngày thôi. Muốn ăn cho đúng, thì nên nhai ít nhất là 50 lần trước khi nuốt. Khi ăn thật chậm, nhai thật kỹ thì thức ăn trong miệng sẽ nhừ nát và dễ tiêu. Các chất bổ dưỡng sẽ thấm vào cơ thể. Như thế tuy ăn ít mà lợi cho cơ thể còn hơn là ăn nhiều mà không tiêu hóa nổi. Cái sự ăn là một sự thực tập sâu sắc đấy. Khi tôi ăn, tôi tận hưởng từng miếng ăn, tôi ý thức rõ rệt từng miếng ăn trong miệng tôi ý thức là tôi đang ăn. Chúng ta thực tập chánh niệm về ăn uống bằng cách ý thức rõ là ta đang nhai thức ăn. Nhai thật cẩn thận, nhai với niềm vui trong lòng, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn người thân, bạn bè, tăng thân đang cùng ngồi ăn. Được ngồi thảnh thơi ăn chung với nhau là một niềm vui lớn đấy. Khi ăn trong chánh niệm, chúng ta sẽ không ăn trong buồn, giận, lo lắng, không ăn những dự án tương lai. Ăn những thức ăn do người khác nấu trong thương yêu là một niềm vui lớn đấy. Khi miếng ăn được nhai càng nhuyễn, thì hương vị của miếng ăn càng đậm đà và sẽ ngon gấp bội. Bạn thử tập ăn như vậy một lần đi. Hãy ý thức mỗi cái nhai. Ngay cả khi chỉ nhai một miếng bánh mì cũng vậy. Không cần phải có bơ hay mứt ngọt kèm theo mà cũng đã rất ngon rồi. Bạn có thể dùng thêm một ít sữa. Tôi không bao giờ uống sữa. Tôi nhai sữa. Sau khi bỏ miếng bánh vào miệng và nhai trong chánh niệm vài lần, tôi múc một muỗng sữa cho vào miệng và tiếp tục nhai cẩn thận. Nên biết rằng chỉ nhai bánh mì với một chút sữa như vậy mà ngon biết chừng nào. Bánh mì và sữa khi đã được nghiền nát trong miệng đến loãng ra thì đã được tiêu hóa phân nửa rồi. Khi vào đến bao tử hay ruột thì sẽ tiêu hóa một cách dễ dàng. Bạn sẽ có được rất nhiều niềm vui và tự do khi nhai thức ăn như thế. Ăn như thế thì tự nhiên không cần ăn nhiều. Khi lấy thức ăn, nên coi chừng con mắt. Đừng quá tin vào con mắt của mình. Chính con mắt xúi dục ta lấy thật nhiều thức ăn. Chúng ta đâu có cần quá nhiều thức ăn như vậy. Nếu biết ăn trong chánh niệm và niềm vui, thì chỉ cần phân nửa thức ăn mà mắt xúi chúng ta lấy thôi. Mời bạn thử một lần đi. Nhai một miếng khoai tây, cà rốt hay nhai một miếng bánh mì với sữa. Đơn sơ như vậy, có thể là một bữa ăn ngon nhất trong đời đấy. Mầu nhiệm vô cùng. Tại Làng Mai, trung tâm thiền tập của chúng tôi tại Pháp, có rất nhiều người trong chúng tôi luôn luôn ăn như vậy, nhai rất chậm rãi trong chánh niệm. Ăn như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho thể xác và từ đó cho phần tâm linh. Người ta thường nói con mắt to hơn cái bụng. Phải biết tập trung năng lượng chánh niệm vào đôi mắt để ý thức rõ rệt số lượng thức ăn cần dùng. Người Trung Hoa dùng danh từ ứng lượng khí, đồ dùng đựng vừa đủ để chỉ cái bình bát của các sư thầy sư cô trong chùa. Cái bình bát đó giúp giới hạn thức ăn. Lấy thức ăn đầy ngang miệng bình là vừa đủ ăn rồi. Nếu biết ăn uống trong chánh niệm thì sẽ thấy rằng chỉ cần phân nửa thức ăn mà mắt xúi dục ta gắp vào đĩa là đủ. Tập ăn ít lại có thể tiết kiệm tiền để mua thực phẩm hữu cơ và hỗ trợ các nhà trồng trọt hữu cơ. Điều này mỗi chúng ta, mỗi gia đình đều có thể làm được. Thực tập chánh niệm, giới thứ năm. Tất cả chúng ta cần có một kế hoạch tiết thực, diet, thông minh trên căn bản của lý tưởng thương yêu và phụng sự. Năm phép thực tập chánh niệm, năm giới quý báu là con đường thoát khổ cho nhân loại và cho riêng mỗi cá nhân. Sự quán chiếu sâu sắc vào cách tiêu thụ là mục đích của phép thực tập chánh niệm giới thứ năm. Vì ý thức đau khổ do tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên, cho nên chúng ta nguyện xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem lại an lạc cho thân tâm con và cho thân tâm gia đình và xã hội con. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, phim ảnh và chuyện trò. Nếu muốn chăm sóc tâm sân hận bực bội tuyệt vọng thì phải áp dụng thực tập chánh niệm giới thứ năm này vào đời sống. Nếu uống rượu mà có chánh niệm thì sẽ thấy rằng rượu tạo ra đau khổ. Rượu gây bệnh tật cho cơ thể và gây tai nạn chết người. Chế tạo rượu cũng gây đau khổ. Dùng các loại ngũ cốc để chế ra rượu có thể tạo ra nạn thiếu thực phẩm trên thế giới. Ăn uống chánh niệm đem lại những tuệ giác có khả năng giải phóng như thế. Hãy bàn thảo với những người thân trong gia đình, kể cả với những cháu còn nhỏ tuổi, về một đường lối tiêu thụ. Các cháu tuy còn nhỏ nhưng có thể hiểu vấn đề này và chúng ta nên tập cho các cháu tham dự bàn thảo. Cả nhà sẽ cùng nhau quyết định nên ăn gì, uống gì, xem những chương trình truyền hình nào, chuyện trò về những đề mục nào. Làm như thế là để tự bảo vệ đấy. Chúng ta không thể nói tới tâm sân hận, không thể luận về cách thức đối trị tâm sân hận mà không chú ý đến những gì chúng ta đang tiêu thụ. Bởi vì tâm sân hận có liên hệ chặt chẽ với những gì mà chúng ta đang tiêu thụ đấy. Hãy thảo luận với cộng đồng về một đường lối tiêu thụ có chánh niệm. Tại làng Mai, chúng tôi nỗ lực để tự bảo vệ. Chúng tôi không tiêu thụ những gì có thể nuôi lớn tâm sân hận, bực bội và sợ hãi. Trong mục đích tiêu thụ cho có chánh niệm, hãy thường xuyên thảo luận về những gì chúng ta ăn, cách thức chúng ta uống, làm sao để bớt mua sắm, làm sao để chỉ tiêu thụ những thức ăn tốt cho cả thân lẫn tâm. Chương 2. Dập tắt lửa giận. Cứu căn nhà đang cháy. Khi ai làm cho ta giận thì ta khổ lắm. Ta muốn nói một câu hay làm một chuyện gì đó để cho người kia khổ lại mới được. Nghĩ rằng làm như thế thì ta sẽ bớt khổ. Ta tự nhủ, tôi muốn trừng phạt anh, tôi muốn làm cho anh đau khổ vì anh đã làm cho tôi đau khổ. Thấy anh đau khổ, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Rất nhiều người có xu hướng hành động một cách trẻ con như vậy đấy. Sự thật là khi ta làm cho người kia đau khổ, thì người đó sẽ trả đũa bằng cách làm cho ta đau khổ thêm. Kết quả là leo thang đau khổ cho cả hai bên. Đáng lẽ cả hai bên đều cần tình thương, cần giúp đỡ, không ai đáng bị trừng phạt cả mới đúng chứ. Khi ta giận, khi một ai đó làm cho ta giận, thì ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết, không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi. Phần lớn chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta không muốn trở về với tự thân. Chúng ta chỉ muốn theo đuổi người kia để trừng phạt. Nếu một căn nhà đang cháy, thì việc trước hết là phải chữa cháy cho căn nhà, chứ không phải chạy theo đuổi bắt người đốt nhà. Nếu chỉ lo chạy theo người mà ta nghi là đã đốt nhà, thì căn nhà sẽ cháy rụi trong khi ta đang chạy theo đuổi bắt người kia đấy. Như thế là không khôn ngoan chút nào. Phải trở về dập tắt lửa trước đã. Vậy thì, khi giận, nếu tiếp tục đối đầu tranh cãi với người làm cho ta giận, nếu chỉ muốn trừng phạt người đó, thì ta đã hành động y như người chạy theo kẻ đốt nhà trong khi căn nhà của ta đang bốc lửa. Dụng cụ chữa lửa. Bụt cho ta rất nhiều dụng cụ hữu hiệu để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt tâm ta. Đó là hơi thở chánh niệm. Đó là bước đi chánh niệm. Đó là thực tập ôm ấp sân hận, quán chiếu tri giác. Đó là phương pháp nhìn sâu vào người đã làm ta giận, để nhận ra rằng người kia cũng đang đau khổ lắm và cần được giúp đỡ. Những phương pháp này rất thực tế và do đích thân Bụt dạy đấy. Hơi thở có ý thức là khi thở vào thì biết mình thở vào, biết là không khí đang đi vào cơ thể. Khi thở ra thì biết là thở ra, biết là không khí đang đi ra khỏi cơ thể. Nếu thở như thế thì tiếp xúc được với cả không khí và cơ thể, đồng thời cũng tiếp xúc được cả với tâm, bởi vì tâm đang tập trung chú ý vào hơi thở. Chỉ cần một hơi thở có ý thức là có thể trở về tiếp xúc với thân, tâm và những gì đang xảy ra xung quanh. Chỉ cần ba hơi thở có ý thức là có thể duy trì được sự tiếp xúc đó rồi. Khi ta không đứng, không ngồi, không nằm thì ta đi. Nhưng mà đi đâu? Ta đã tới. Mỗi bước chân có thể đem ta về đây với giây phút hiện tại. Mỗi bước chân có thể đưa ta tiếp xúc với tịnh độ, tiếp xúc với nước Chúa. Khi đi từ góc phòng này đến góc phòng kia, từ căn nhà này đến căn nhà kia, ta phải ý thức từng bước đi, ý thức bàn chân đang tiếp xúc với mặt đất, theo dõi hơi thở, theo dõi không khí vào ra cơ thể theo mỗi bước chân. Như thế chúng ta có thể đếm biết rằng ta đã bước thoải mái được bao nhiêu bước trong một hơi thở vào hay một hơi thở ra. Khi thở vào, ta nói thầm, vào. Khi thở ra, ta nói thầm, ra. Như thế, ta thực tập suốt ngày. Đây là một thực tập luôn luôn có sẵn, và nhờ đó ta có thể thay đổi cả cuộc sống của mình. Có nhiều người chỉ ưa đọc sách nói về các truyền thống tâm linh, chỉ ưa lễ nghi hình thức mà ít khi thực tập các giáo lý đã dạy. Giáo lý của bất cứ truyền thống tâm linh nào cũng có thể chuyển hóa, với điều kiện là phải đem ra thực tập. Thực tập như trên thì ta có thể biến hầm lửa thành hồ sen đấy. Và như thế không những có thể chấm dứt đau khổ trong ta, mà còn là một nguồn vui tươi hạnh phúc cho những người xung quanh nữa. Gương mặt khi đang giận. Khi giận, nếu soi gương thì sẽ thấy khuôn mặt mình chẳng đẹp đẽ, chẳng coi được chút nào đâu. Các bắp thịt trên mặt co rúm lại. Hãy nhìn một người đang giận mà xem. Gương mặt người đó căng thẳng, trông mà phát sợ, như một quả bom sắp nổ tung. Thế cho nên nhìn kỹ khuôn mặt mình khi đang giận có thể giúp ích rất nhiều đấy. Đó là một tiếng chuông chánh niệm. Khi thấy gương mặt mình như vậy thì tự nhiên khởi ý muốn làm ăn cho khá hơn. Khi giận, quý vị dư biết phải làm gì để cho khuôn mặt tươi đẹp hơn. Chẳng cần đến mỹ phẩm đâu. Chỉ cần thở hơi thở tĩnh lặng, bình an. Chỉ cần cười nụ cười chánh niệm. Nếu thở được như thế, một, hai lần là bạn sẽ thấy mình dễ coi rất nhiều. Nhìn vào gương, thở vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười, là tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Cơn giận là một hiện tượng tâm lý, tuy nhiên cơn giận cũng liên hệ với các yếu tố sinh hóa của cơ thể. Cơn giận làm cho các bắp thịt căng thẳng, nhưng khi biết mỉm cười, bạn sẽ thư giãn và cơn giận sẽ giảm bớt ngay. Nụ cười giúp cho năng lượng chánh niệm phát sinh và từ đó giúp ta ôm ấp cơn giận. Đời xưa, các quan trong triều luôn luôn cầm trên tay cái hốt, có gắn một tấm kiến soi nhỏ. Khi bệ kiến nhà vua thì phải soi gương để sửa sang mũ áo triều phục cho tề chỉnh. Có lẽ chúng ta cũng nên có sẵn một cái gương soi như vậy trong người. Thỉnh thoảng đem gương ra soi để xem sắc diện mình ra sao, vui, buồn hay giận dữ. Nếu cần thì chỉ vài hơi thở và mỉm cười là bao nhiêu căng thẳng sẽ tiêu tan, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Ôm ấp cơn giận bằng tia nắng chánh niệm. Cơn giận giống như một em bé đang la khóc cần được mẹ ôm ấp. Bạn chính là mẹ cơn giận của bạn đấy. Khi bắt đầu thở hơi thở chánh niệm là bạn đã có năng lượng của một bà mẹ để nâng niu ôm ấp em bé sân hận của bạn. Chỉ cần ôm lấy cơn giận, chỉ cần thở vào, thở ra. Chỉ cần có thế thôi, em bé sân hận sẽ lắng dịu ngay tức khắc. Tất cả các giống thảo mộc đều được tia nắng mặt trời nuôi dưỡng. Khi tia nắng mặt trời chiếu xuống, ôm ấp thì cây cỏ sẽ sinh trưởng. Buổi sáng, những đóa hoa thường vẫn còn khép kín. Khi mặt trời mọc, tia nắng mặt trời sẽ chiếu vào bông hoa. Các quang tử mang năng lượng của mặt trời từ từ thấm vào hoa. Cho đến một lúc thì dù muốn dù không, hoa sẽ nở ra dưới ánh ban mai rực rỡ. Và cũng vậy đấy, tất cả những hiện tượng trong tâm cũng như trong thân đều chịu ảnh hưởng của năng lượng chánh niệm. Nếu chánh niệm có đó và ôm ấp lấy thân thì thân sẽ chuyển hóa. Nếu chánh niệm có đó và ôm ấp lấy cơn giận thì cơn giận cũng sẽ chuyển hóa. Theo lời Bụt dạy và theo kinh nghiệm của chúng ta thì tất cả những gì trong cơ thể nếu được năng lượng của chánh niệm ôm ấp thì sẽ được chuyển hóa. Cơn giận cũng như bông hoa kia, ban đầu ta không hiểu được bản chất của cơn giận, ta không biết tại sao mà cơn giận phát khởi. Nhưng nếu biết ôm ấp bằng năng lượng của chánh niệm thì cơn giận sẽ từ từ khai mở. Ta có thể ngồi yên và theo dõi hơi thở, hay đi thiền hành ngoài trời để chế tác năng lượng chánh niệm và ôm ấp cơn giận. Sau 10 hay 20 phút thì cơn giận sẽ khai mở và đột nhiên ta thấy được bản chất của cơn giận. Có thể cơn giận đó chỉ là một tri giác sai lầm hay một hành động vụng về. Nấu chín cơn giận. Phải duy trì năng lượng chánh niệm trong một thời gian để cho cơn giận như một bông hoa dưới ánh nắng có thể khai mở. Cũng giống như khi nấu một nồi khoai. Không thể hấp tấp đun lửa thật mạnh trong 5-3 phút mà khoai chín ngay được. Phải nấu khoai ít nhất là 15-20 phút hay nửa giờ mới có được một nồi khoai chín. Cơn giận cũng thế. Cơn giận cũng cần nấu cho chín. Ban đầu thì cơn giận còn sống. Khoai còn sống thì không ăn được. Cơn giận còn sống thì không có gì vui vẻ cả. Nhưng nếu biết chăm sóc, ôm ấp cơn giận, nghĩa là biết nấu cho chín, thì năng lượng tiêu cực của cơn giận sẽ được thay thế bằng năng lượng tích cực của hiểu biết và thương yêu. Điều này bạn có thể làm được đấy. Không phải chỉ có các bậc đại nhân mới làm được đâu. Chính bạn, bạn có thể làm được. Bạn có thể chuyển đổi đống rác của tâm sân hận thành bông hoa của tâm từ bi. Nhiều người đã có thể làm được như thế trong vòng 15 phút. Bí quyết là phải tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, tiếp tục thực tập bước chân chánh niệm chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp cơn giận. Hãy ôm ấp cơn giận với tất cả nâng niu, dịu hiền, bởi cơn giận không phải là kẻ thù. Cơn giận là em bé do chính ta thai nghén và cho ra đời đấy. Cơn giận cũng giống như bao tử hay buồng phổi. Mỗi khi bao tử hay buồng phổi bị bệnh, ta không bao giờ nghĩ tới chuyện cắt bỏ nó đi. Và cơn giận cũng vậy. Ta chấp nhận cơn giận trong ta, biết rằng ta có thể chăm sóc, chuyển hóa nó thành một năng lượng tích cực. Biến rác thành hoa. Người làm vườn sử dụng phân xanh sẽ không bao giờ vứt bỏ rác. Người đó biết rằng rác là cần thiết để biến đổi thành phân xanh, nhờ đó mà có được rau cải hoa trái. Trên đường thực tập, bạn cũng là một người làm vườn đang sử dụng phương pháp hữu cơ đấy. Cơn giận và tình yêu cũng có tính chất hữu cơ, nghĩa là cả hai đều có thể thay đổi. Bạn hẳn đã biết tình yêu có thể biến thành thù hận. Tình yêu lúc ban đầu thì rất cao đẹp, nồng ấm, tưởng chừng như nếu xa người mình yêu thì không thể nào sống nổi. Nhưng nếu không thực tập chánh niệm thì chỉ cần 1 năm, 2 năm là tình yêu lý tưởng ấy có thể biến thành thù hận. Sống với nhau không chịu nổi nữa và chỉ có một con đường là ly dị. Lúc ấy tình yêu đã biến thành thù hận, bông hoa đã biến thành rác. Nhưng với năng lượng chánh niệm, ta có thể nhìn rác và nói, ta không sợ, ta có khả năng chuyển rác lại thành hoa, chuyển thù hận lại thành yêu thương. Nếu bạn khám phá ra vài cọng rác trong tâm, như sợ hãi, tuyệt vọng, thù hận chẳng hạn, thì đừng hoảng sợ. Như một nhà làm vườn giỏi, như một hành giả tu tập vững, bạn có thể đối diện với rác trong bạn đấy. Tôi ý thức là đang có rác trong tôi sẽ chuyển đổi rác ấy thành phân xanh để dùng bón cho thương yêu được phục hồi. Những ai tin tưởng vào pháp môn tu tập sẽ không bao giờ chạy trốn khi gặp khó khăn trong liên hệ cuộc sống. Khi đã nắm vững phép tu theo dõi hơi thở, bước chân chánh niệm, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống trong chánh niệm, thì ta có thể chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp sân hận, tuyệt vọng trong ta. Chỉ cần ôm ấp thôi cũng đã đủ xoa dịu rồi. Sau đó trong khi vẫn tiếp tục ôm ấp, ta sẽ quán chiếu sâu sắc vào bản chất của tâm sân hận. Vậy thì phép thực tập gồm có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ôm ấp và nhận diện. Sân hận của ta ơi, ta biết ngươi có đó, ta sẽ chăm sóc ngươi cẩn thận. Giai đoạn thứ hai là quán chiếu bản chất của cơn giận để tìm hiểu vì sao mà nó phát khởi. Chăm sóc em bé sân hận. Chúng ta phải như một bà mẹ luôn luôn lắng nghe tiếng con khóc. Một bà mẹ ở trong bếp nghe tiếng con khóc liền buông bỏ tất cả để chạy vào phòng con. Dù đang nấu một nồi canh ngon, bà cũng bỏ đó mà đến với em bé. Sự hiện diện của bà mẹ đầy ấm áp, lo lắng, dịu hiền, giống như tia nắng mặt trời ấm áp. Việc trước tiên là bà ẵm em bé lên và ôm vào lòng. Khi bồng con, ôm ấp con, năng lượng yêu thương của mẹ thấm vào cơ thể con và xoa dịu đứa bé. Đây chính là điều mà chúng ta phải thực tập khi cơn giận bắt đầu xuất hiện trong ta. Phải buông bỏ tất cả những gì đang làm, bởi vì điều quan trọng nhất lúc này là trở về với thân tâm mà chăm sóc em bé sân hận. Không có gì cấp thiết hơn là việc chăm sóc em bé sân hận trong ta. Hãy nhớ lại hồi thơ ấu khi chúng ta bị sốt. Mặc dù đã được cho uống bao nhiêu thuốc, nhưng không có gì làm cho ta cảm thấy khỏe khoắn hơn cho đến khi mẹ đến và đặt tay lên trán. Dễ chịu làm sao? Bàn tay mẹ như bàn tay thiên thần. Bàn tay truyền sự mát dịu và thương yêu vào cơ thể. Bàn tay của mẹ chính là bàn tay của bạn hôm nay đấy. Nếu có chánh niệm, nếu thực tập hơi thở có ý thức, bạn sẽ nhận ra rằng bàn tay của mẹ vẫn đang còn sống động trong bàn tay mình. Nếu bạn đặt tay mình lên trán, thì đó chính là bàn tay của mẹ với bao yêu thương dịu hiền. Khả năng thương yêu dịu hiền của mẹ vẫn còn đó trong bạn ngày hôm nay. Người mẹ ẵm em bé trong tay với tất cả chánh niệm, chú tâm. Em bé sẽ cảm thấy an ổn vì được mẹ ấp ủ như một bông hoa dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng mẹ không phải chỉ ẵm em bé mà thôi. Bà còn để ý tìm xem có gì xảy ra cho em bé. Và người mẹ đã tìm ra rất nhanh, nhờ tình thương, nhờ tài ba của một người mẹ. Mẹ quả thật là một chuyên gia giỏi chăm sóc em bé. Là một hành giả thiền tập, chúng ta cũng phải là những chuyên gia giỏi chăm sóc cơn giận. Chúng ta phải chăm sóc sân hận, phải thực tập cho đến khi chúng ta hiểu rõ nguồn gốc và sự vận hành của tâm sân hận trong ta. Ôm ấp em bé. Khi bồng em bé trong tay, bà mẹ khám phá ra một cách dễ dàng lý do mà em bé khóc, như nóng sốt, đói sữa hay tã bị ướt rồi, và biết ngay là cần phải làm gì để em bé êm trở lại. Chúng ta cũng vậy đấy. Để đối trị với cơn giận, ta phải ôm ấp cơn giận như bà mẹ ôm ấp em bé vậy. Ta theo dõi hơi thở, đi thiền hành để ru dịu cơn giận. Năng lượng chánh niệm sẽ thấm vào cơn giận cũng như năng lượng của bà mẹ thấm vào em bé. Và cũng như bà mẹ ta biết ngay là cần phải làm gì để cho cơn giận êm dịu. Chẳng có gì khác cả. Nếu biết thực tập hơi thở, nụ cười chánh niệm và bước chân chánh niệm, thì chắc chắn là ta sẽ phục hồi bình an trong vòng 5, 10 hay 15 phút. Tìm hiểu bản chất của cơn giận. Khi có ai làm ta giận, ta thường cho rằng chính người đó đã làm cho ta khổ đấy. Ta đổ lỗi hoàn toàn cho người đó. Tuy nhiên, nếu xét thật kỹ, ta sẽ khám phá ra rằng cơn giận đã có sẵn trong ta dưới hình thức một hạt giống giận đấy. Hạt giống giận trong ta mới là nguyên nhân chính làm ta giận và khổ. Có rất nhiều người cũng gặp hoàn cảnh giống ta mà lại không nổi giận như ta. Cũng cùng một lời nói, cùng một cử chỉ mà người kia thì giữ được bình tĩnh, trong khi ta lại giận dữ. Tại sao ta có thể nổi giận dễ dàng như vậy? Có thể là vì hạt giống giận trong ta quá mạnh. Và vì ta không có cơ hội tu tập, săn sóc cơn giận, cho nên hạt giống giận đã được tưới tẩm quá nhiều trong quá khứ. Tất cả chúng ta đều có sẵn hạt giống giận trong chiều sâu của tâm thức. Nhưng trong vài người, hạt giống giận đã trở thành mạnh hơn những hạt giống của hiểu biết thương yêu. Lý do là vì trong quá khứ, những người ấy đã không tu tập. Khi bắt đầu tu tập và chế tác năng lượng chánh niệm, thì tuệ giác đầu tiên mà ta có được là khám phá ra rằng nguyên nhân chính của khổ đau không phải là do người kia gây ra, mà là ở hạt giống giận trong tâm ta đấy. Thấy được như thế ta sẽ không còn trách móc người làm ta giận, làm ta khổ nữa. Người kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu của niềm đau nỗi khổ của ta. Tuệ giác này giúp ta bớt khổ rất nhiều. Nhưng người kia vì không biết tu tập nên vẫn còn ở trong địa ngục. Nhờ có chăm sóc cơn giận, ta ý thức rằng người kia còn đang đau khổ, và ta bắt đầu để tâm đến người ấy. Nên giúp, không nên phạt. Một người không biết xử lý đau khổ của mình thường dung giải đau khổ ra xung quanh. Mình khổ và làm người khác cũng khổ. Thường thường là như vậy đấy. Cho nên phải học cách xử lý đau khổ để đừng dung giải đau khổ ra xung quanh. Nếu bạn làm cha hay làm mẹ, thì bạn phải biết rằng hạnh phúc trong gia đình là một điều rất quan trọng. Vì tình thương đối với những người thân mà bạn không muốn làm cho họ khổ lây khi bạn khổ. Bạn thực tập chăm sóc khổ đau là vì khổ đau của bạn không phải là một vấn đề của riêng bạn. Khổ đau không phải là một vấn đề cá nhân. Hạnh phúc cũng không phải là một vấn đề cá nhân. Khi một người giận mà không biết cách chăm sóc cơn giận, cho nên đau khổ, cô đơn rồi làm cho những người xung quanh cũng khổ luôn. Thoạt đầu chúng ta nghĩ rằng người đó đáng bị ta trừng phạt lắm. Ta muốn trừng phạt vì người ấy làm cho ta khổ. Nhưng chỉ sau 10-15 phút thiền hành và quán chiếu, ta khám phá ra rằng người ấy cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt. Đây là một tuệ giác tốt đẹp. Người kia có thể là người rất thân của ta, là vợ hay chồng hay con cái của ta. Nếu chính ta không giúp những người ta thương, thì ai giúp họ bây giờ? Vì biết ôm ấp cơn giận mà bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng bạn nhận ra rằng người kia đang khổ. Nhờ thấy như vậy mà bạn có ý muốn đến với người ấy. Không ai giúp đỡ cho người ấy được ngoại trừ bạn. Và bây giờ trong lòng bạn tràn đầy ý muốn giúp đỡ. Đây là một ý tưởng hoàn toàn khác hẳn đấy. Bởi ý muốn trừng phạt không còn nữa. Sân hận của bạn đã biến thành tình thương rồi. Sự thực tập chánh niệm đưa đến định và tuệ. Tuệ giác là hoa trái của sự tu tập, nhờ đó mà bạn có khả năng thương yêu và tha thứ. Chỉ trong 15 phút hay nửa giờ, sự thực tập có thể giải phóng bạn ra khỏi tâm sân hận và biến bạn thành một người dễ thương. Đây là sức mạnh của giáo pháp, đây là mầu nhiệm của tu tập. Cắt đứt dòng luân hồi sân hận. Một cậu thiếu niên 12 tuổi thường đến làng Mai vào các mùa hè để tu tập với một số bạn trẻ. Ở nhà, cứ mỗi khi em lầm lỗi gì, hay cả khi em vấp té trầy da chảy máu, thì người cha của em thay vì giúp em lại la mắng nặng lời. Cái thằng ngu này, tại sao mày làm như vậy? Em rất buồn và bất mãn với ba và nghĩ rằng ba không thương em. Em tự nhủ rằng khi em lớn lên, lập gia đình, có con, em sẽ không đối xử với con em như thế. Nếu con của em bị té ngã, bị trầy da chảy máu, em sẽ không bao giờ la mắng con nặng lời mà sẽ ôm ấp và chăm sóc nó. Thế rồi, năm sau người thiếu niên ấy trở lại làng Mai, lần này có đứa em gái cùng đi theo. Một hôm, em gái của em nằm chơi trên võng, bị té xuống đất. Bỗng nhiên, em cảm thấy rất giận và cũng muốn hét lên. Cái con ngu này, tại sao mày làm như vậy? Giống hệt như ba ở nhà. Nhưng nhờ có tu tập tại làng Mai hai mùa hè, nên em đã dừng lại được. Thay vì la mắng, em đã thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm, và chỉ trong mấy phút, em đã giác ngộ ra một điều. Em thấy rõ, phản ứng giận dữ của mình chính là năng lượng của tập khí do ba em truyền lại đấy. Và em đã muốn hành xử với em gái mình giống hệt như ba đã hành xử với mình, bởi em chính là sự tiếp nối của ba em. Em chẳng bao giờ muốn đối xử với em gái như thế, nhưng vì năng lượng của tập khí quá mạnh mà suýt nữa em đã hành động như ba em. Đối với một thiếu niên 12 tuổi thì đây là một giác ngộ khá lớn. Rồi em tiếp tục thiền hành và bỗng nhiên nảy sinh quyết tâm tu tập để chuyển hóa năng lượng tập khí giận dữ trong người. Hy vọng rằng em sẽ không trao truyền năng lượng tập khí ấy cho con của mình sau này. Em biết rằng chỉ có tu tập chánh niệm mới giúp cắt đứt dòng luân hồi của khổ đau do tập khí sân hận gây nên. Và cậu bé ấy cũng đã ý thức rằng cha mình cũng là nạn nhân của sự trao truyền tập khí sân hận. Ba chắc không muốn đối xử với em như vậy, nhưng ông đã hành động như vậy chỉ vì tập khí trong ông quá mạnh. Khi cậu bé ý thức rằng ba của mình là nạn nhân của sự trao truyền thì em không còn giận ba nữa. Liền đó em có ý muốn trở về nhà ngay để mời ba cùng tu tập. Đây là quyết định khá lớn của một thiếu niên trẻ 12 tuổi. Người làm vườn giỏi. Khi đã cảm thông nỗi khổ niềm đau của người khác thì bạn không còn có ý muốn trừng phạt nữa mà chỉ muốn giúp đỡ. Làm được như vậy thì bạn biết bạn thực tập đã thành công rồi. Bạn là một người làm vườn giỏi đấy. Trong mỗi chúng ta là một khu vườn mà chúng ta phải trở về và chăm sóc. Có lẽ đã từ lâu lắm ta bỏ phế khu vườn của ta. Chắc rằng ta đã biết rõ tình trạng khu vườn của ta và biết rõ phải làm gì để phục hồi phong quang của nó. Một khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng sẽ là nguồn vui cho rất nhiều người khác. Chăm sóc tự thân, chăm sóc người khác. Khi còn nhỏ, chúng ta được cha mẹ dạy tập thở, tập đi, tập ăn, tập nói. Đến khi tiếp nhận nếp sống tâm linh, ta như được sinh ra lần thứ hai và phải bắt đầu tập lại. Ta lại phải tập thở, thở trong chánh niệm, tập đi, đi trong chánh niệm, tập ăn, ăn trong chánh niệm. Ta lại tập nghe, nghe trong chánh niệm, nghe với tâm từ bi. Ta lại tập nói, nói trong chánh niệm, nói với ngôn ngữ của yêu thương vì ta muốn giữ đúng lời phát nguyện ban đầu. Em ơi, anh đang khổ, anh đang giận và anh muốn em biết cho anh điều đó. Nói như vậy là đã giữ đúng lời phát nguyện rồi đấy. Em ơi, anh sẽ cố gắng hết lòng, anh sẽ chăm sóc tâm giận của anh, chăm sóc cho anh và cả cho em. Anh sẽ thực tập những gì mà anh học được của thầy, của tăng thân. Những câu nói này sẽ làm cho người kia tâm phục và tin tưởng. Câu nói sau cùng, em ơi, anh cần em giúp anh. Đây là một lời tuyên bố mãnh liệt, bởi vì khi giận thì thường thường ta nói, tôi không cần ai cả. Nếu nói được ba câu ấy một cách thành thật, nếu ba câu nói phát xuất từ đáy lòng thì sẽ có một sự chuyển hóa nơi người kia. Chắc chắn là như vậy. Nhờ cách hành xử đó mà ta sẽ khuyến khích được người kia tu tập. Người kia sẽ tự nhủ. À, anh ấy còn chung thủy với mình, anh ấy giữ lời phát nguyện, anh ấy đang cố gắng thì mình cũng phải cố gắng mới được. Như vậy là chăm sóc tự thân, tức là chăm sóc người thương của mình đấy. Mình có khả năng thương chính mình thì mới có khả năng thương người khác chứ. Nếu bạn không chăm sóc bản thân, không hạnh phúc, không an lạc, thì làm sao bạn có thể làm cho người khác hạnh phúc, an lạc được? Làm sao bạn có thể giúp đỡ người kia và có thể thương yêu được? Khả năng thương yêu người khác hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng thương yêu, chăm sóc chính bản thân mình đấy.